Các bạn thân mến, như thường lệ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng sách. Bảng xếp hạng của ngày hôm nay sẽ là top 10 cuốn sách bán chạy nhất năm 2010 của nhà sách trên mạng vinabook.com.
Và cũng bắt đầu từ năm 2011, các bạn hãy gửi cho chương trình top 5 hoặc 10 cuốn sách bạn yêu thích. Mỗi bảng xếp hạng sách của các bạn được giới thiệu trong chương trình sẽ có cơ hội nhận được những cuốn sách hay.
Còn bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với cuốn sách ở vị trí thứ 10, Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì. Thế giới là một bàn đàm phán khổng lồ và muốn hay không, bạn là một người tham dự. Bạn với tư cách một cá nhân sẽ có lúc mâu thuẫn với người khác, các thành viên trong gia đình, nhân viên bán hàng, đối thủ cạnh tranh hoặc các thực thể với những cái tên đầy oai vệ như là giới quyền uy hoặc là cơ cấu quyền lực. Cách bạn xử lý những mâu thuẫn này có thể quyết định không chỉ sự phát đạt của bạn mà cả việc bạn có thể có được một cuộc sống đầy đủ, thú vị và thoải mái hay không.
Này, chưa có thể đàm phán là lưu mưa tặng xuống 2 cuốn thêm một cuốn không?
Đàm phán thất bại rồi, yêu cầu bị từ chối đấy.
Sao lưu phụ phàng thế?
Quá khen rồi, còn su thì quá tham, được voi đòi ma mút là sao?
Sinh nhật người ta mà. Thôi, không thèm nữa. Xin chào các bạn cùng đến với cuốn sách ở vị trí thứ 9, đó là cuốn Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường. Đây là tiểu thuyết ngắn của Yamada Ami lần đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Nhật vào năm 1985. Bằng giọng văn chân thực, đẫm chất thế tục, tác phẩm đã khai thác sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hai nhân vật khác biệt chủng tộc điển hình, một người đàn ông da đen cuồng dục và một phụ nữ châu Á dữ dội nhưng lại phục tùng, đồng thời chứng minh rằng những khác biệt văn hóa và khác biệt chủng tộc có thể khuếch đại sức mạnh phi thường của những tò mò giới tính đến mức độ nào.
Cuốn sách ở vị trí thứ 8, Tôi tài giỏi và bạn cũng thế, tổng hợp những kỹ năng và phương pháp đã mang tới thành công vượt bậc cho cậu bé Adam Kho kém cỏi và dĩ nhiên bạn cũng có thể thành công như vậy. Cuốn sách là dành cho các bạn học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, các nhà giáo và bất cứ ai mong muốn tăng cường khả năng tận dụng não bộ hoặc phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Xếp ngay bên trên cuốn Tôi tài giỏi bạn cũng thế, số 7 là vị trí của Đừng bao giờ đi ăn một mình. Cuốn sách chứa đựng nhiều lời khuyên cụ thể về cách xử trí khi bị từ chối, cách vượt qua người giữ cửa, cách trở thành một vị tướng cuộc họp và còn rất nhiều điều khác nữa.
Này này, cuốn sách rất bổ ích cho Su, hay là mua tặng Su cuốn này nhỉ?
Có gì mà phù hợp cơ?
Thì nghe cái tên đã biết rồi, Su ý là chuyên gian mảnh ấy.
Cái gì? Mỗi lần trước đèn mình xèo không rủ lu mà kết án chung thân luôn hả?
Không biết, Su xấu tính lắm. Vị trí số 6 thuộc về cuốn sách Nguyên lý 80/20, bí quyết làm ít được nhiều. Các bạn thân mến, nguyên lý 80/20 đã có từ rất lâu và có những ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngày nay. Nhưng đây lại là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn bạn cách sử dụng nguyên lý này một cách có hệ thống và thực tế. Cuốn sách được coi là một trong những cuốn sách độc đáo, có sức khích gợi và có tầm lan tỏa nhất của thập kỷ.
Đứng thứ 5 trong top những cuốn sách bán chạy nhất năm vừa rồi, cuốn Đọc vị bất kỳ ai, để không bị lừa dối và lợi dụng, đã chỉ ra từng bước rõ ràng để có thể nhận biết ai đó đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào trong những tình huống thực tế của cuộc sống.
Cuốn sách bán chạy thứ 4 trong cả năm vừa qua chính là Biểu tượng thất truyền, cũng là cuốn tiểu thuyết thứ 5 của ông vua truyện trinh thám Dan Brown. Trở lại với nhân vật nhà biểu tượng học lừng danh Robert London, và lần này là một bối cảnh khác, thủ đô nước Mỹ và bức màn bí ẩn về hội Tam Điểm, một hội kín có lịch sử lâu đời và cho đến nay thì vẫn còn gây tranh cãi trên thế giới.
Và bài giảng cuối cùng chính là cuốn sách ở vị trí thứ 3 của chúng ta. Khi biết chỉ tồn tại được vài tháng trên đời do bệnh ung thư tụy, giáo sư Mỹ Randy Post trên bục giảng trình bày lần cuối kinh nghiệm sống của ông, chủ đề bài giảng của giáo sư Post là thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ. Từ cảm hứng của buổi thuyết trình này, ông viết cuốn tự truyện bài giảng cuối cùng trước khi ra đi ở tuổi 47 đã gây xúc động mạnh mẽ. Cuốn sách thể hiện hình ảnh đầy trách nhiệm của một người thầy, một người bạn, một người chồng và người cha. Các bạn có thể nghe lại phần giới thiệu về cuốn sách này trong mục Sách và Tôi của chương trình Đọc sách Thế kỷ 21 số 7.
Đúng vậy, và Lu cũng là người đã đọc giới thiệu cuốn sách này, vinh dự hạ, được lọt cả vào top này.
Có phải công phu đâu mà tự hào?
Chỉ là tắp nước trong mưa đâu mà. Còn bây giờ là cuốn sách ở vị trí số 2, Lập bản đồ tư duy, công cụ tư duy tối ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Được viết bởi chính người tạo ra bản đồ tư duy giúp bạn trở thành người ngăn nắp và sáng tạo. Với cách trình bày đơn giản gồm 5 chương và 8 bản đồ tư duy mẫu, cuốn sách phù hợp với tất cả những ai có mong muốn xây dựng và áp dụng bản đồ tư duy vào cuộc sống cũng như là công việc của mình.
Thật vinh dự khi Su được là người giới thiệu đến các bạn cuốn sách đứng ở vị trí thứ nhất, cuốn sách bán chạy nhất trong cả năm vừa qua. Lu này, Lu nghĩ đây sẽ là cuốn sách thuộc thể loại gì?
Chắc là một cuốn sách văn học kinh điển, hoặc là một trong những cuốn tiểu thuyết về tình yêu gây xôn xao trong thời gian gần đây chẳng hạn.
No, có thể nhiều bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng không phải đâu. Đây không phải là một cuốn sách văn học, cũng không phải là một cuốn sách mới, nhưng chắc chắn là khi Su nói tên thì các bạn sẽ nhận ra ngay. Đó chính là cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Vâng, đây cũng là cuốn sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Tác phẩm có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn, dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là cuốn sách đầu tiên và hay nhất có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.
Vâng, và đó là 10 cuốn sách bán chạy nhất năm 2010. Hy vọng là năm nay Su sẽ đóng tên mình một cuốn sách trong danh sách này ha.
Cảm ơn, Su biết đã là khen đều mà, đâu có tập lòng đâu.
Wow, sắp tuổi mới có khác, thông minh dễ sợ ha.
Trời với Lu làm cho Su lãnh cảm cả với lời chê lẫn lời khen đấy.
Đấy thì như vậy thì tâm mới tĩnh thì lòng mới sáng chứ, như đạo Phật đã dặn ấy.
Kiếp chưa, đầu năm nói tiếng Phật này.
Thì đầu năm ăn nói thanh tịnh vì cả năm bên nổi là gì.
Thì cũng xin chúc luôn một năm an lành và hạnh phúc.
Su cũng thế nha, tuổi mới thêm xinh đẹp và thành công.
Xin cảm ơn. Su cũng xin chúc tất cả thính giả của đọc sách thế kỷ 21 một năm mới thật thành công, nhiều kỷ niệm và nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ chương trình trong suốt gần một năm vừa qua.
Và trước khi đến với ca khúc kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại câu hỏi của mục sách đố vui ngày hôm nay là gì nhé. Các bạn thân mến, rất nhiều sáng tác thơ của Vi Thùy Linh được phổ nhạc, đặc biệt là album Nhật Thực với sự thể hiện của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Và câu hỏi dành cho các bạn đó là, nhà thơ Vi Thùy Linh đã viết tặng một bài thơ trong tập Đồng Tử sau khi chị ấy nghe một ca sĩ hát trong chương trình Nhật Thực của Ngọc Đại. Các bạn có biết đó là ca sĩ nào không? Hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình thơ nào. Hai độc giả trả lời đúng và sớm nhất về địa chỉ đọc sách a.theocau.com sẽ nhận được quà tặng là cuốn sách Tìm Về Cảm Giác Thư Thái của tác giả Mai Jock.
Còn bây giờ đã đến lúc để âm nhạc lên tiếng. Subalu xin gửi tặng đến các bạn một ca khúc, một giai điệu rất thân thuộc mỗi dịp năm mới về, ca khúc Happy New Year.
No more champagne, the fireworks are through, here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. The dream.